Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 7, phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24, trang 505. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay để niệm công tên giúp Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tiếp phẩm thứ 24. Phẩm thứ 24 thuộc quyển thứ 7, tức là quyển cuối cùng của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ mình còn 5 phẩm cuối. 5 phẩm này thì bề dài của nó không đồng nhau, nhưng mà đúng ra cái phẩm Đà La Ni đó, mình nói là phẩm nó ngắn nhất, nhưng mà thật ra cũng có nhiều cái mình phải học lắm để mình hiểu, thì mình mới về sau mình mới giải thích cho người ta được. Bây giờ mình qua tới phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Diệu Âm Bồ Tát ít khi mình nghe nói, trong khi mình lại nói Quan Thế Âm Bồ Tát phẩm 25 mình nghe nói nhiều rồi. Nhưng mà đúng ra thì hai Bồ Tát này đi cặp đôi với nhau. Diệu Âm Bồ Tát là phương Đông, Quan Thế Âm Bồ Tát là phương Tây. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu được Diệu Âm, thành ra mình cứ thích Quan Thế Âm thôi. Chứ đúng thật ra quý vị đã tụng cái phẩm này rồi, quý vị cũng biết ngày Diệu Âm Bồ Tát cũng có cái phổ hiện sắc thân tam muội, giống như là ngày Dược Vương Bồ Tát, giống như ngày Quan Thế Âm Bồ Tát, giống hệt phổ hiện Bồ Tát. Tức là tất cả, hôm trước quý vị nhớ mình nói từ cái phẩm Trúc Lý về sau đó, là tất cả những hành tung của các Bồ Tát này đều giống nhau hết tất cả. Các đại Bồ Tát đều có phổ hiện sắc thân tam muội, tức là các ngài có thể hiện bất cứ sắc thân nào. Thì ở trong này quý vị sẽ thấy là ngày Diệu Âm Bồ Tát cũng hiện được 33 ứng thân, giống như là ngày Quan Thế Âm vậy. Nhưng mà tại sao là người ta lại không thích ngài, hoặc là không có hiểu? Thật sự là bởi vì người ta không hiểu thì người ta không thờ, cứ thế thôi. Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Âm tức là âm thanh vi diệu, dễ hiểu phải không? Hai ông, một ông ở phương Đông, một ông ở phương Tây. Ông Diệu Âm Bồ Tát là ở phương Đông, ông Quan Thế Âm Bồ Tát thì ở phương Tây. Diệu Âm Bồ Tát tức là cái âm thanh vi diệu. Ông này thì ông phát ra cái âm thanh vi diệu, còn Quan Thế Âm tức là nghe cái âm thanh vi diệu, thấy cái âm thanh của chúng sinh để mà cứu khổ nó. Còn ngày Diệu Âm Bồ Tát đấy là phát ra cái âm thanh vi diệu để mà cứu khổ chúng sinh. Thì phát ra âm thanh vi diệu tại sao mình nói là cứu khổ chúng sinh được? Bởi vì thật ra là hôm trước mình nói rồi, phải ông hồ phổ hiện sắc sắc tân tâm bội là như vậy đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là người ta như thế nào mình cũng biết như vậy, mình cùng một tần số với người ta thì mình mới hiểu được, mình mới thông cảm với người ta được. Thì Diệu Âm Bồ Tát là như vậy. Diệu Âm Bồ Tát tức là cái âm thanh vi diệu. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng. Nhục kế tức là nhân, quý vị biết rồi phải không? Nhục kế tức là cái tướng, cái cục thịt ở trên đầu đó, phóng ra cái luồng ánh sáng giống như mấy cái tướng hồi trước. Và ở giữa khoảng lông mày phóng ra tướng hào quang trắng chiếu khắp 180 muôn ước na do tha hằng hà sa cõi Phật về phương Đông. Quý vị thấy rõ không? Tức là chiếu về phương Đông. Cái ngày này ở phương Đông quá số đó rồi, có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước ấy có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tứ Vương Chí Như Lai ứng cúng Chánh Biên Chi. Tịnh Hoa tức là cái hoa sen thanh tịnh, hoa sen trong sạch đó. Tú Vương Chí, Tú tức là tinh tú, Vương tức là vua hết, tức là cái trí tuệ lớn như là trí tuệ vua của các tinh tú hết. Vua của các tinh tú tức là vua của các sao. Ngày xưa người ta thường nói Tú Vương đó, tức là nói là mặt trăng. Vì ngày xưa người ta không biết, người ta nói là mặt trăng nó là một cái ngôi sao, một sao lớn nhất thế thôi. Tức là cái trí tuệ lớn như là cái vua mặt trăng, vua của các tinh tú như vậy. Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là 10 cái danh hiệu của Phật, tức là ông này cũng thành Phật rồi. Tức là Tịnh Hoa Tú Vương Chí là ông Phật đó. Vì vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà nói pháp. Thì quý vị thấy ông Phật này cũng là ông Phật tu mà có các Bồ Tát vây quanh, phải không? Tướng hào quang trắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chiếu khắp cả nước đó. Tức là ở bên đây ông Phật Thích Ca Mâu Ni chiếu qua bên kia, chiếu qua cho người ta thấy rõ như vậy. Khi ấy trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, tức là ở cõi nước đó có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, đã trồng các cội đức từ lâu, đã trồng các cội công đức từ lâu, tức là đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cúng dường thân cận vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật, tức là các ngài Bồ Tát cũng vậy, tức là phải tu hành với nhiều các Phật. Các ngài đều được thành tựu trí tuệ sâu xa, được tướng diệu tràng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội. Cái này nói tất cả chỗ này, được hằng hà sa trăm nghìn muôn ức, có một đại tam muội như thế. Cái này là 16 tam muội, quý vị đếm cho kỹ, là 16 cái tam muội. và lại thêm được hằng hải sa trăm nghìn muôn nước cấp môn đại tam muội như thế. Cái này quý vị mới học phẩm Dược Vương quý vị hiểu rồi, nói thứ 16 là quý vị biết rồi, tức là hằng hải sa số, tức là rất là nhiều, giống như là hồi trước mình nói là số 7 là rất là nhiều. Thì đối với ở trong mật tông đó thì cái số 16 là số hết thảy. Hôm trước quý vị nhớ mình nói, mình lấy cái ví dụ như là trên thế giới mà mình nói qua phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, rồi Đông Nam, Tây Nam gì đó, mình cứ tưởng ở trên cái mặt phẳng, phải không? Nếu bây giờ thay vì mình nhìn cái vũ trụ không phải là cái mặt phẳng mà là một cái hình cầu, thì quý vị sẽ thấy là nó chiếu ra khắp tất cả 10 phương, 16 hướng là như vậy. Thì quý vị thấy cái quan điểm xưa người ta rất là hay như vậy. Nhưng mà tại vì nhiều người không có cái khả năng để hiểu như thế, thì họ không hiểu được những chuyện như vậy. Thành ra ông Bồ Tát này á, Bồ Tát này 16 cái tam muội này là Diệu Tràng tam muội, Pháp Hoa tam muội, Tịnh Đức tam muội, Tú Vương Hí tam muội, Vô Duyên tam muội, Chí Ấn tam muội, Giải Nhất Thiết Chúng Sinh Ngưỡng Ngộ tam muội, Tập Nhất Thiết Công Đức tam muội, Thanh Tịnh tam muội, Thần Thông Du Hí tam muội, Tuệ Cự tam muội, Trang Nghiêm Vương tam muội, Tịnh Quang Minh tam muội, Tịnh Tạng tam muội, Bất Cộng tam muội, Nhật Triền tam muội, Nhật Triền chứ không phải Nhật Tuyền. Quý vị sửa lại chữ đó, Nhật Triền, Triền tức là xoay chuyển chứ không phải chữ Tuyền, Tuyền là do đến sai. Được hàng hải sa trăm nghìn muôn nước các đại tam muội như thế, mình nói sơ qua để có ai thắc mắc thì quý vị giải thích cho người ta thôi. Chứ tất cả những cái loại tam muội tức là samadhi, tức là cái pháp tu của Đức Phật. Hôm trước mình nói rồi quý vị nhớ phải không? Tức là cái pháp môn này là Đức Phật dạy ở trong đại thừa đó là chỉ có ba pháp tu thôi, tức là tam ma bất đề và thiền na. Thì quý vị nhớ mình học trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong kinh Viên Giác Đức Phật nói rồi. Thì những cái pháp này trộn lộn với nhau, hoặc là chỉ tu riêng một thứ, hoặc là tu hai thứ một lúc, hoặc là tu cái này trước cái này sau, mà nó biến ra thành 25 pháp môn, hoặc là rất nhiều pháp môn khác nữa. 25 pháp môn thì giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quên thì quý vị về quý vị đọc lại. Nhưng mà thật ra chỉ có ba thứ đó. Thì cái tam ma đề là cái này là cái tam muội. Tam muội tức là samadhi, samadhi tức là chỉ, tam ma bất đề là quán, và thiền na tức là định. Nếu bây giờ mình nói cho nó đúng nghĩa là như vậy để cho nó không có lộn xộn nữa. Tại vì nhiều khi mình cứ nghe người này nói thiền, người kia nói thiền thì mình chẳng hiểu thiền nó là cái gì. Nên người ta nói cái này nó cũng là thiền, cái này nó cũng là thiền, rốt cục của mình lộn xộn hết. Thì bây giờ quý vị nhớ cái chữ tam muội đó, tam muội hoặc là tam ma đề, samadhi là cái này, tức là chỉ để dừng lại, là cái phép mà tu phải ngưng lại tất cả các vọng niệm. Thì ở đây như vậy, cái Diệu Tràng tam muội, Diệu Tràng tức là cái cờ mà vi diệu, cái cờ vi diệu ấy, tức là thâm sâu diệu vợi và uy phục tất cả. Nhưng mà vẫn không có tướng, quý vị nhớ điểm đó, không có tướng. Bởi vì nếu hãm mà còn có tướng tức là mình không có thể nhập tam muội được. Tất cả các tam muội đều vô tướng hết. Diệu Tràng tam muội là vậy, Pháp Hoa tam muội tức là nhân quả không có hai, tức là mình phân biệt như vậy, nhân với quả không phải là hai. Quý vị hiểu điểm đó phải không? Bởi vì thường thường cái người phàm phu thì ví dụ như mình tu hành hoặc mình gì thì mình có nhân thì có quả, hoặc mình chịu cái này là tại vì cái nhân trước của mình như vậy. Nhưng mà cái người mà tu mà hiểu có cái tam muội pháp hoa đó thì nó hiểu nhân quả nó không khác nhau. Nhân một cái là quả có liền, hoặc là không phải là có ngay lập tức như vậy, nhưng mà hễ mà mình có nhân thì mình hiểu cái quả liền. Thành ra cái quả nó tới nó, hoặc là bây giờ nó tới, hoặc là sau này nó tới, mình không có thắc mắc nữa. Tức là cái người Bồ Tát với lại cái người phàm phu nó khác nhau chỉ có điểm đó thôi. Tức là người Bồ Tát cũng phải chịu những cái ảnh hưởng như vậy, phàm phu nó cũng chịu những cái ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà phàm phu tới thì nó la lối um sùm, nó kêu cảnh sát, rồi nó kêu nó muốn luật sư, nó làm đủ trò hết, rồi nó chửi bới người này người kia trả thù. Trong khi người Bồ Tát thì khác, chỉ khác nhau một cái ở một cái điểm đó thôi. Thì cho quý vị thấy như vậy, Pháp Hoa tam muội nó là cái đó đó, tức là nhân quả không có hai. Tịnh Đức tam muội, tịnh tức là trong sạch, đức tức là cái công việc mà mình đã từng làm rồi, tức là cái tự tánh thanh tịnh, tự tánh của mình phải thanh tịnh. Tự tánh tức là cái từ trong của mình, cái gốc của nó thanh tịnh rồi thì nó không ra cái gì làm quấy được hết. Tức là bây giờ quý vị nhất định không nói láo, không làm sự dâm dục, không có giết người, không có gì hết, thì không thấy không cách chi mà nó ra tầm bậy được hết. Tức là cái tự tánh nó thanh tịnh là như vậy. Tú Vương Hí tam muội, Tú Vương mới nói tức thì Tú Vương tức là cái vua của tinh tú, Hí tức là mình vui, Tú Vương Hí tam muội tức là cái trí tuệ, quyền xảo, phương tiện. Nếu mà cái người Bồ Tát như vậy có thể đi chỗ này đi chỗ kia, nhập chỗ này nhập chỗ nọ mà không có vấn đề, không thấy gì nó cháy chướng hết. Thì giờ quý vị thấy vậy, hôm trước mình nói cũng giống như là mình Bồ Tát rồi xong rồi mình đi chỗ này đi chỗ nọ, đi vô nhà thờ đi vô gì mình không có thấy gì thắc mắc, không có trở ngại, không có thấy gì trở ngại hết là như vậy. Vô duyên tam muội thì cái này là đúng. Vô duyên tam muội tức là vô duyên đại từ, vô duyên tức là không có duyên, không có duyên tức là không phải là mình nói ô cái đồ vô duyên, không phải mình nói như vậy, nhưng mà vô duyên tức là không thấy cái gì, không có cái duyên. Quý vị nhớ này, nhân duyên quả báo hôm trước mình học, nhân với duyên nó giống giống với nhau. Cái nhân tức là cái gốc, cái bản chất mình làm ra để mà nó gieo thành ra cái quả, duyên là cái mà phụ trợ vô thêm đó, tức là cũng giống như là một cái nhân phụ thêm vào thì gọi là cái duyên. Bây giờ vô duyên tức là không có những cái duyên nào hết, không gieo một cái duyên gì hết. Tức là nếu mà mình không thấy cái duyên nữa thì mới có đại từ được, bởi vì vô duyên đại từ là cái này, vô duyên tam muội là vô duyên đại từ. Bởi vì nếu mà mình muốn thương xót cứu khổ cho chúng sinh á thì mình phải vô duyên. Chứ còn bây giờ mình theo phe này, mình thấy cái kia nó như vậy là mình thấy nó khó chịu rồi. Mình còn thấy mình người Mỹ, mình thấy người Việt mình khác nhau, hoặc mình thấy ở thằng này nghèo thằng kia, thấy gì là mình không thế nào mà mình khởi ra được cái vô duyên tam muội hết. Và quý vị thấy như vậy, trí ấn tam muội, trí tức là cái trí tuệ, ấn tức là con dấu, trí ấn tam muội tức là cái trí tuệ chân thật, ấn là của Đức Phật. Thành ra quý vị thấy trí ấn này nếu mà thành Phật tức là cái trí tuệ phải là trí tuệ chân thật, chứ không phải là cái trí khôn quyền xảo ngoài nữa. Giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội, giải nhất thiết, giải tức là hiểu được, nhất thiết là tất cả chúng sinh ngữ ngôn, tức là ngôn từ của tất cả chúng sinh, thì cái này dễ hiểu hơn. Giải nhất thiết ngữ ngôn chúng sinh tam muội tức là hiểu được nhiều ngôn ngữ, dễ hiểu vậy thôi, tức là người ta nói chi mình cũng hiểu được. Thật sự cũng phải là mình hiểu là tại vì mình phải học cái ngôn ngữ đó hay gì, nhưng mà tự dưng mình thông cảm với người ta được cả quý vị. Tôi lấy ví dụ vậy thôi, ví dụ như bây giờ tôi làm một cái gì đó mà một người ngoại quốc người ta lại, người ta không nói tiếng mình thì mình cũng không nói tiếng người ta, thì mình phải có một cách gì để mà mình thông cảm với người ta được. Thì thông cảm bằng nhiều cách, ví dụ như bây giờ mình nói bây giờ đói bụng không thì mình làm dấu vậy, đói đói ăn vậy thì người ta cũng hiểu được. Nếu mà người ta hiểu được như vậy thì tức là cái là giải nhất thiết những ngôn chúng sinh tâm muội. Còn nếu mà bây giờ mình không hiểu thì mình nói ít 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 thằng kia nó cũng hả 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 chậm quên mình nó hả hả rồi mình như ít ít quay thì rốt cuộc không ai hiểu ai hết. Đó, thì như vậy giải nhất thiết chúng sinh những ngôn tâm muội là như vậy. Mà tất cả những cái tình cảm cái gì á thì tất cả những cái chúng sinh là hiểu nhau, không những là giữa người với người mà những người với thú, những người gì cũng vậy, mình cũng hiểu được nó. Thì người ta nuôi chó nuôi mèo người ta kêu một pet là được đó quý vị. Bây giờ tới tập nhất thiết công đức tam muội, tập tức là gom góp tất cả lại, tất nhất thiết là tất cả lại, tức là gom góp tất cả những cái công đức, tức là mình tu hành vạn đức, tu hành tất cả những cái đức, tất cả mọi công đức mình đều tu hành hết thì gọi là tập nhất thiết công đức. Thanh tịnh tam muội, thanh tịnh tức là trong sạch, tức là thanh tịnh sáu căn hết của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều phải trong sạch hết. Quý vị thấy bởi vì khó, nghĩ một căn mình trong sạch còn dễ, hai căn trong sạch khó, ba căn trong sạch nhiều khi mình mặt ngoài thì rất là trong sạch trang nghiêm nhưng mà cái ý căn nó không bất tịnh, vì mình nghĩ là không ai thấy cái ý của mình, không ai hiểu được cái trong của mình cả, nhưng mà mình không ngờ là nó lộ ra ngoài mà mình không biết, mà cái đó nó sẽ làm ra, nó sẽ lộ ra ngoài. Thành ra thanh tịnh tam muội là như vậy. Rồi bây giờ tới thần thông du hí tam muội. Thần thông du hí nó bây giờ mình chỉ nói là thần thông du hí tức là đi tới đi lui cái gì đó thì thật ra không phải đi chơi, mà thần thông biến hóa tức là mình ví dụ như mình hạc với người ta được, chứ không phải mình nói mình bây giờ mình hóa thành con chó con mèo hoặc giống như thầy trên đại thánh làm cái này như này, không phải như vậy. Mà thần thông du hí tam muội tức là mình làm cái gì mình cũng hạc với người ta được, tức là mình có thể mà khiến cho chúng sinh nó thấy nó dễ chịu. Quý vị hiểu được nó, tức là nó hơi khó lòng một chút xíu là bởi vì nhiều cái, nếu mà ví dụ như mình phàm phu á, thì mình có những cái thích, có những cái mình không thích, có những cái mình thích nhiều, có những cái mình thích ít chẳng hạn, hoặc có gì mình ghét cái mình nói thẳng không thích, nhất định tôi không ăn. Ví dụ bây giờ tôi nhất định tôi không ăn broccoli được, nhất định không ăn broccoli bà cho broccoli vô một cái là tôi băng đi, tôi nhất định không ăn, ví dụ vậy. Thì bây giờ cái người mà người ta có thần thông du hí tam muội vậy thì nó dễ hơn. Tức là bây giờ thay vì vậy thì bây giờ cái người đó khéo ở thay vì broccoli đưa cho ông thấy, ông dòm thấy vậy, bây giờ đi nhúng bột, lăn bột chiên đi, xong người tẩm thêm cái mùi gì đó không biết, ông ăn vô của cái này chiên chiên thơm thơm, ăn vô cắn rồi té rồi nó là broccoli mà lỡ ăn rồi, thì cho cái người đó là ta khá hơn được. Thì thần thông du hí tam muội làm nó như vậy, chứ không phải tức là chỉ đi chỗ này đi chỗ kia và biến hóa ra được như vậy. Nhưng mà thần thông du hí tam muội có nghĩa là giống như quý vị thấy mình hạp với người ta được, ví dụ như giống như là bây giờ quý vị vô người bạn của quý vị hoặc con cái quý vị, hôm trước mình lấy ví dụ rồi phải không, tức là nó theo một cái môn phái gì hoặc gì đó thì quý vị cũng thông cảm với nó được như vậy, đi theo nó như vậy được. Tuệ cự tam muội, tuệ cự tam muội tức là cái đuốc tuệ, tuệ cự tức là cái đuốc tuệ, cái đuốc tuệ á tức là mình siêng tu giới định tuệ thôi chứ không có gì hết. Cái đuốc tuệ, đuốc tuệ tức là cái trí tuệ của mình phải sáng suốt như vậy, tức là mình phải siêng tu. Trang nghiêm vương tam muội, trang nghiêm vương tức là cái tự tánh viên dung tam muội. Tịnh quang minh, quang minh tức là cái ánh sáng trong sạch. Thì viên mãn quang minh tức là tất cả những cái ánh sáng đó mà đều đầy đủ hết. Tịnh tạng tam muội tức là tính Như Lai tạng, tịnh tức là trong sạch. Bất cộng tam muội tức là không có chung với nhau, tức là của Như Lai, tức là tánh của Như Lai tạng. Nhật triển tâm tam muội tức là cái trí tuệ thanh tịnh như là mặt trời chuyển, nhật tức là mặt trời, triển tức là xoay chuyển. hào quang của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiếu khắp nơi mình, vị Bồ Tát ấy liền bạch Đức Phật Tịnh Hóa Thú Vương Chí rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đi đến cõi Sa Bà để lễ bái, thân cận cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt Bồ Tát Luân Thường Sư Lợi Pháp Vương Tử, Bồ Tát Dường Vương, Bồ Tát Dưỡng Thí, Bồ Tát Tú Vương Hoa, Bồ Tát Cường Hành Ý, Bồ Tát Trang Nghiêm Vương, Bồ Tát Dường Thượng. Tức là tất cả những Bồ Tát này quý vị đã học ở những cái phẩm trước rồi. Bây giờ Đức Phật Tịnh Hóa Tú Vương Chí bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Ông chớ sinh ra tư tưởng khinh nước kia thấp kém. Này thiện nam tử, cõi Sa Bà kia cao thấp không đồng đều. Bây giờ Đức Phật Tịnh Hóa Tú Vương Chí bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Ông chớ sinh ra tư tưởng khinh nước kia thấp kém. Này thiện nam tử, cõi Sa Bà kia cao thấp không đồng đều, các núi đất đá đầy dẫy nhơ bẩn, thân Phật bé nhỏ, thân hình các hàng Bồ Tát cũng là bé nhỏ mà thân ông cao lớn 42.000 do tuần, thân ta cao 680 vạn do tuần, thân ông đoan chính đẹp đẽ bậc nhất, 100.000 muôn phúc sáng suốt lạ thường. Vì thế ông đi chớ khinh nước kia, hoặc sinh ra tư tưởng cho Phật và Bồ Tát cõi nước đó thấp kém. Tức là quý vị thấy cái cõi Phật của ông Phật ở phía bên phương Đông đó, nó khác. Cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ mình ở một cái xứ này rồi qua một cái xứ khác thì cũng có những vua, cũng có những Bồ Tát ở đó. Thì đừng có nói là ở ông Bồ Tát kia da đen, hoặc ông Bồ Tát kia mũi ló, hoặc ông Bồ Tát thì nó khác, hoặc là kia nó xấu, nó khác. Mà đừng có sinh ra một cái tư tưởng phân biệt như vậy. Nói bởi vì ông Bồ Tát Diệu Âm đã tính qua bên đó để mà cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngài phải nói trước là bởi vì ông mà qua bên kia thì ông thấy là cái cõi Phật, cõi Sa Bà đó nó nhỏ xíu à, nó là đầy là đất đá gò nồng. Ví dụ như bên Ấn Độ như vậy thì quý vị thấy cái người Ấn Độ phải không, người ta đi như vậy, mặt mũi họ như vậy thì họ không có được sang trọng bằng trên người này người kia đó. Thì như vậy Bồ Tát Diệu Âm bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con đi đến cõi Sa Bà đều là nhờ thần lực của Đức Như Lai, thần thông du hí của Đức Như Lai, công đức trí tuệ trang nghiêm của Đức Như Lai, tức là những cái tam muội đó. Bồ Tát Diệu Âm khi ấy không rời khỏi tòa ngồi, quý vị để ý chỗ này, không rời khỏi tòa ngồi, thân không lay động mà vào chính định, dùng sức chính ở nơi núi Kỳ Xà Quật cách tòa pháp không xa, hóa làm 84.000 hoa sen báu, 84.000 tức là 84.000 các pháp môn đó, vàng diêm phù đàm làm cuộn, dần vàng diêm phù đàm hôm trước mình học rồi á, khỏi nói lại nha. Bạch ngân tức là bạc, hôm trước mình cũng nói cái ý nghĩa của nó rồi, khỏi nói nha. Kim cương làm nhụy mình cũng nói rồi, chân phúc ca bảo làm lại, chân phúc ca bảo tức là chiêu xuất ca, rồi mình sẽ nói dưới này. Thật ra nó không phải là một cái chất báu gì hết trơn, nó là cái chất báu gọi là báu chân phúc ca, chứ thật ra nó là một chất họ nói là quý báu, chứ thật ra là quý báu. Mà hầu hết là quý vị thấy ở bên Ấn Độ hoặc ở bên những cái xứ mà ngày xưa đó, lúc mà người ta vẽ những cái đài hoa hoặc những cái phía chung quanh đó, thì người ta vẽ những cái đường mà cái bằng hồi văn đó, vòng cộng đó, thì nó giống như là cái bông hoa này, cái hoa kim sức ca này. Kim sức ca này nó là cây thuộc họ đậu, cây Palasa, cây bây giờ mà quý vị có tên khoa học đó, bây giờ quý vị ghi xuống về nhà kiếm đó, là Buchia frondosa, tức là họ nó đơn họ đậu, cây nó họ đậu. Quý vị biết họ đậu cái gì không? Mấy cái đậu nó hoa vàng nhưng mà nó không có thơm, rất đẹp, hoa vàng rất đẹp. Quý vị nhìn cái hoa nó ngộ lắm, tôi thấy tôi cũng mới khoái, nó cong lên như vậy, như trái đậu vậy. Rồi ở phía ngoài cái cánh của nó cũng cong mà muốn vòng theo như vậy. Thì cho quý vị thấy những cái hồi văn mà người ta vẽ ở trên mấy cái bệ thờ hay cái gì đó, người ta vẽ những cái đường vòng cong cong như vậy đó. Là những cái đó gọi là chân phúc ca, chứ không phải nó là một chất gì đặc biệt hết, nó là cái loại hoa như vậy thôi. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Đây là Đại Bồ Tát Diệu Âm cùng 84.000 vị Bồ Tát từ nước Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Chí muốn đi đến cõi Sa Bà này, vây quanh như ta để thân cận lễ bái cúng dường và cũng muốn cúng dường nghe kinh pháp hoa. Tức là quý vị thấy ở cái cõi Sa Bà này tự dưng cái hiện ra 84.000 cái bông hoa lớn như vậy, đẹp bằng vàng, mà lại có những cái chất quý như vậy hiện ra chỗ núi Kỳ Xà Quật. Thì ông Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật: của tại sao bây giờ tự dưng nó lại hiện ra những cái hoa như vậy? Thì Đức Phật Thích Ca mới nói đó, cái điều đó tức là những cái vị Bồ Tát ở bên kia sắp qua bên đây để mà cúng dường, thì các ngài mà gửi đồ đạc qua trước, giống như mình nói vậy đó, chứ không thôi bên đây không có đủ chỗ ngồi cho các ông ngồi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát gieo trồng những cội lành gì, tu công đức gì mà có được sức thần thông lớn như thế? Quý vị thấy đúng cái gì phải không? Bởi vì thắc mắc trời đó, ông làm cái gì mà bây giờ ông làm giống như là trong Star Trek, ngồi một cái bấm cái hiện vào tút lút bên đây, qua cõi nước tút lút phía bên đây mà nó hiện ra cả 84.000 cái tòa ngồi lớn như vậy mà bằng vàng bằng gì hết trơn. Tức là phải có một cái sức thần thông gì, hoặc là tu hành cái gì mình giỏi dữ vậy, thực hành pháp tam muội nào, kính xin ngài vì chúng con mà nói rõ danh từ tam muội đó, chúng con cũng muốn siêng tu và thực hành môn tam muội ấy mới có thể thấy được sắc tướng lớn nhỏ uy nghi tiến lui của vị Bồ Tát ấy. Cuối xin Đức Thế Tôn, khi vị Bồ Tát kia tới được sức thần thông khiến cho chúng con được thấy. tức là ngài Bồ Tát khi mà hiện tới thì xin cho chúng con được thấy, bởi vì ngài Bồ Tát Bồ Tát Sư Lợi là ngài đã đi nhiều chỗ rồi, ngài biết những chuyện này chứ không phải là không đâu quý vị, nhưng mà ngài hỏi là để cho mình hiểu chứ không phải là ngài ngu quá ngài không biết những chuyện đó đâu. Thành ra quý vị thấy rõ ràng không, tức là ngài nói khi mà các ngài Bồ Tát tới thì xin làm ơn cho các ngài Bồ Tát hiện ra để mà chúng ta thấy, tức là phải hiện ra một cái báo thân, một cái hóa thân nào đó thì mình thấy được, bởi vì ngài biết là tất cả trên thế giới vũ trụ có những cái chúng sinh khác nhau, không phải cái hình tướng nó đều giống như vậy, hình tướng nó có thể nó khác nhau, mà nếu mà mình muốn thấy thì phải hóa hiện ra cái gì mà trong cái ngũ căn của mình có thể thấy được thì mình mới nhìn thấy cái Bồ Tát đó. Chứ nếu bây giờ các ngài Bồ Tát đứng đây long thần hộ pháp tới đây mà các ngài không hiện ra hoặc là không dùng báo thân ra thì mình cũng chịu, mình đâu có thấy được. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Bồ Tát Sư Lợi rằng Đức đã bảo Như Lai đây diệt độ từ lâu, nay sẽ vì các ông mà hiện rõ thân tướng của Bồ Tát đấy. Tức là nhờ Đức Phật đã bảo này có quyền phép như vậy. Liền đó Đức Phật đã bảo nói với vị Bồ Tát kia rằng thiện nam tử tới đây, Bồ Tát Bồ Tát Sư Lợi muốn được thấy thân tịch của ông. Tức là ông mới ra lệnh cho cái ông Bồ Tát nào mà vô hình đó nói tới hiện ra đây đi, ông Bồ Tát Sư Lợi ông muốn hiện, muốn thấy. Tới đây một cái, nếu mà quý vị theo dõi cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ đầu đến giờ là quý vị phải hiểu liền, phải không? Phải hiểu liền ý nghĩa đi. Nếu mà quý vị chưa hiểu nó là ơn phước về đọc trở lại. Khi nào cái ngày Phật đã bảo hiện ra, quý vị nhớ không? Khi mà có người thụ trì kinh Pháp Hoa, phải không? Khi nào mà quý vị thụ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, có người tu theo Pháp Hoa là Đức Phật đã bảo sẽ hiện ra. Quý vị nhớ phải không? Thành ra khi mà Đức Phật đã bảo mà nói như vậy là mình biết ngay cái ông Bồ Tát đó là ông thụ trì Pháp Hoa. Quý vị về làm ơn đọc lại cái phẩm Hiện Bồ Tháp, ở trong nó nói rất là rõ như vậy. Bây giờ đọc lại, nghe lại cái phẩm Hiện Bồ Tháp, tức là khi mình nghe nói Đức Phật đã bảo hiện ra, tức là chỗ đó thuộc trì kinh Pháp Hoa, phải có người thuộc trì kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã bảo mới hiện ra. Khi ấy Bồ Tát Diệu Âm ở cõi nước kia biến đi cùng với 84,000 vị Bồ Tát đều cùng đi đến cõi Sa Bà, đi qua các nước 6 điều linh động, thầy đều dài xuống hoa sen bằng 7 báu. Mấy cái này mình hiểu hết nữa, hôm trước mình học khỏi ngưng lại chỗ này. 100,000 thứ nhạc cõi trời không đánh mà kêu. À quý vị nhớ cái chỗ này nè, nghe cho kỹ nha, bởi vì tôi sẽ giải thích thêm cái vấn đề này. Thầy đều giải xuống hoa sen, 100,000 thứ nhạc cõi trời không đánh mà kêu. Nhạc cõi trời bây giờ mình không đánh làm sao mà kêu được. Bây giờ mình nói chắc tại mình mở cái máy ra, cái này nó là cái MP3 hay là cái gì đó phải không? Không phải như vậy đâu, mà cái ý nghĩa nó rất là hay. Vị Bồ Tát này mắt sáng như cánh hoa sen xanh rực rỡ, quý vị nhớ hoa sen xanh thì mới học kỳ rồi phải không? Hoa sen xanh là tượng trưng cái gì quý vị nhớ không? Upala tức là trí tuệ, hoa sen xanh là trí tuệ. Mày nghe lại cái phẩm Dược Vương Bồ Tát rồi, tức là cái trí tuệ. Mắt sáng như cánh hoa sen xanh rực lớn, ví như người đem 100,000 muôn mặt trăng hợp lại với nhau, tức là ánh sáng lớn như vậy. Ánh sáng này là cái trí tuệ. Diện mạo của ngài đoan chính còn hơn thế nữa, thân sắc vàng ròng, vô lượng 100,000 cúng đức trang nghiêm, uy đức rực rỡ, ánh sáng chiếu khắp mọi tướng đầy đủ như thân kim cương bền chắc. Thân kim cương thì ngài Tuệ Hải dịch ra, chứ ở trong cái bản chữ của nó là Nalajien. Nalajien tức là kim cương lực sĩ. Kim cương lực sĩ chứ không phải là kim cương không. Quý vị biết kim cang lực sĩ gì không? Kim cang lực sĩ tức là thường thường mà quý vị tụng kinh đó thì có 8 vị hộ pháp, kim cang hộ pháp, tứ Bồ Tát với là bát kim cang. Bồ Tát vào trong đài thất bảo rồi bay lên hư không cách đất 7 cây đa la, cũng giống như Bồ Tát Dược Vương kỳ trước. Quý vị nhớ ha, 7 cây đa la cao bằng 7 cây đa la, tức là 60 thước. 60 thước có thể là thức Tây thức Ta, tức là khoảng 200-300 thước vậy đó, bay cao lên như vậy. Các vị Bồ Tát cung kính vây quanh cùng đến núi Kỳ Sở Quận cõi Sa Bà này, đến rồi ở trên đài thất bảo bước xuống, dùng chuỗi ngọc giá trị, nghe kỹ nè, dùng chuỗi ngọc giá trị 100,000 đưa đến chốn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đầu mặt lễ dưới chân, rồi dâng chuỗi ngọc bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Huynh Chí hỏi thăm Đức Phật Thế Tôn, ít não ít bệnh, sự đi lại được thuận lợi, an vui nhẹ nhàng, bốn đại được điều hòa, việc đời khả dĩ nhẫn được, tức là ngày có khỏe không á, không có bị khó chịu. Việc đời khả dĩ nhẫn được, việc tế độ chúng sinh được dễ dàng, không có nhiều kẻ tham muốn giận dữ ngu si, ghen ghét buồn xỉn kiêu mạn, không có những kẻ bất hiếu với cha mẹ, không kính bậc sa môn, tâm tà kiến chẳng lành, không thu nhiếp ngũ tình. Ngũ tình tức là hỷ nộ ái ố dục, thu nhiếp tức là thâu tóm lại năm cái tình đó, năm cái tình của phàm phu, tức là hỷ nộ ái ố dục. Hỷ tức là vui, nộ tức là giận, ái tức là thương, ố tức là ghét, dục tức là muốn. Đó là năm cái dục của phàm phu, tức là gọi là ngũ tình. Cái người ngoài thì người ta gọi như vậy, ai cũng có, cái đó ai cũng có, nhưng mà cái người tu là người ta sẽ không còn cái đó nữa. Tức là bây giờ các ngày tới thì các ngày chào hỏi cũng giống như vô mình xây là hello như vậy, chứ cũng không có gì. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh hay nén dẹp được các ma oán, ma oán tức là ngũ ấm ma, thiên ma, là tử ma, phiền não ma, Đức đã bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong pháp thất bảo vẫn lại nghe kinh pháp hoa. Quý vị thấy không? Ở trong tháp mà vẫn lại nghe kinh pháp hoa là tại sao? Là tại vì vẫn còn có người trì tụng pháp hoa. Chứ nếu mà hết người trì tụng pháp hoa thì Đức Phật đã bảo là say bye bye đi rồi, không làm nữa. Giống như bây giờ quý vị mà không tụng pháp hoa nữa thì thôi, nó đã hùng đi đi về sống cầu lão làm ăn hơn. Đúng vậy. Thì bây giờ lại hỏi thăm Đức đã bảo Như Lai được an ổn ít não có thể kham chịu ở lâu được chăng? Dĩ nhiên ông Phật đã bảo này thì ông đã lập nguyện rồi. Tức là mà còn người nào mà còn chỗ nào mà còn phụ trì kinh pháp hoa là ngài sẽ lại. Bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn thấy sắc thân Đức Phật đã bảo, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho con được thấy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Đức Phật đã bảo, Bồ Tát Diệu Âm đây muốn được thấy sắc tướng của ngài. Khi ấy Đức Phật đã bảo nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng, hay lắm, quý lắm, ông nay vì việc cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nghe kinh pháp hoa cùng gặp Bồ Tát Vân Thủ Sư Lợi mà đi đến cõi này. Bây giờ mình ngừng chỗ này, tại vì hồi nãy mình nói có một cái chữ Diệu Âm là cái tên của ngài này, và hồi nãy mình nói chỗ này, đi qua các nước giải xuống bằng thì báo 100.000 thứ nhạc của trời không đánh mà kêu. Thì cái này quý vị thấy nó rõ ràng, nó là Diệu Âm. Diệu Âm tức là cái âm thanh vi diệu, nó rất quan trọng nhưng mà nhiều người không hiểu cái đó. Diệu Âm, Quán Thế Âm, một người phương Đông, một người phương Tây. Diệu Âm Bồ Tát tức là phát ra cái âm thanh vi diệu, nó không khác với là nghe cái âm thanh của người ta, nghe cái tiếng kêu của người ta. Quý vị thấy một ông này cũng từng rồi, ông này cũng ăn nhầm uống lột thuốc sao? Thì cũng vậy, nghe là nghe mà nói là nói, tại sao nghe lại là không khác nói mà nói như vậy? Bởi vì quý vị hiểu sao? Phổ hiện sắc thân tam bội, hiện ra tất cả những cái sắc thân để mà hóa độ chúng sinh đều nhau hết. Bây giờ quý vị nói làm sao mà chúng trời đánh mà không kêu? Bây giờ chẳng hạn bây giờ quý vị có cái mõ đây, cái mõ để đây thì quý vị phải đánh nó mới kêu, gì kêu không đánh nó đâu kêu. Quý vị không đánh nó kêu không? Không. Cái mõ này đây, quý vị đánh nó kêu không? Nó cũng kêu cái gì kêu, là mình để vậy thôi. Bây giờ mình cầm lên, nó cũng kêu cái gì kêu. Bây giờ nói quý vị không có đánh cái chuông này, bây giờ kêu nó kêu đi, kêu không? Kêu không? Quý vị nào có ở đây có đi theo Tây Tạng chưa? Có thấy miếng sư Tây Tạng chưa? Chưa. Không thấy sư Tây Tạng rồi. Quý vị biết bởi vì ở trong Tây Tạng ấy, thôi bây giờ mình nói thêm, cái này mình cũng học, cũng là Phật giáo chứ mình không đâu. Thường thường bây giờ quý vị thấy, bây giờ cái chữa bệnh của mình, bây giờ tức là cái y khoa mà cái bằng Tây Phương, hoặc là tân tiến, bây giờ modern medicine, thì mình không có dùng những thứ mà chữa bệnh như vậy chứ. Tức là mình dùng chữa bệnh là thuốc, khám chẩn bệnh, rồi kia làm CT scan, rồi chích thuốc, lấy máu, dùng thứ ấy. Ngày xưa cái quan niệm của ta không có như vậy. Bên Tàu thì nó dùng những kinh mạch, tức là những đường kinh như vậy, những cái mạch này, rồi huyệt này, huyệt nọ, phải không? Rồi người ta bổ, người ta tả, rồi người ta châm, người ta cứu để mà điều hòa những cái kinh mạch trong người. Còn bên Ấn Độ thì người ta nghĩ khác. Cái người của người ta thì người ta từ đầu, tức là cái đỉnh môn, tức là cái sói thượng của mình, tới cái dưới, cái xương khu của mình, nó gọi là cái âm cốc. Nó bảy cái huyệt, nó chạy từ dưới lên trên. Thường thường mình nói bảy cái huyệt, chứ người Ấn Độ người ta không gọi là cái huyệt, mà người ta gọi là luân xa, tức là chakra. Chakra, quý vị có nghe nói chakra không? Cái chakra đó là cái pháp môn của người ta để mà ta điều chỉnh những cái luân xa đó trong người. Khi mà những cái luân xa đó trong người mà điều chỉnh được thì cái người mình nó khỏe mạnh. Người Tây Tạng người ta chữa cũng vậy. Và người Tây Tạng người ta chữa làm sao cái luân xa đối với của họ là nó dao động, nó ảnh hưởng của cái âm thanh. Cái người Tây Tạng người ta nghiên cứu cái này rất là rõ quý vị. Thành ra mỗi một cái luân xa của họ đó, mỗi 7 cái luân xa trong người nó như vậy đó, là tương ứng với một cái âm thanh. Mà khi mà mình rung động cái âm thanh tới đúng tần số của nó ấy, thì cái luân xa đó nó mở ra. Quý vị tin không? Không tin gì. Mà quý vị thấy bên Tây Tạng hoặc là bây giờ quý vị lên trên Internet hoặc trên thì nó bán những cái bộ để mà chữa bệnh của người ta. Thường thường người Tây Tạng thì người ta làm bằng cọt, tức là bằng thạch anh. Nó giống như cái chuông như vậy. Nhưng mà một bộ cái lớn cái nhỏ khác nhau. Thì mỗi cái như vậy nó làm một cái tần số khác nhau để nó mở những cái luân xa của trong người quý vị. Và phải có ông thầy đó làm. Dĩ nhiên là người ta có thể đi người ta học với ông thầy đó, thì ông thầy đó dạy về cách mà điều chỉnh cái luân xa đó. Và tùy theo cái người, ví dụ như cái luân xa này, luân xa của ruột, luân xa này của tim đó, thì những cái điều hòa nó khác nhau. Vì cái chuyện đó không phải là chuyện chuyên môn như vậy của tôi, thì tôi không thể nói với quý vị được. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy làm sao mà nó làm cho rung động được cái đó. Bây giờ thì dễ rồi, vì bây giờ quý vị lên có Internet, có phim, có gì đó, hoặc là xã hội, bây giờ quý vị thấy nó mở rồi. Bây giờ quý vị thấy, quý vị có bao giờ thấy ở bên Âu Mỹ mà mấy người người ta đờn, mà thay vì đờn bình thường người ta lấy những cái ly nước rồi. Quý vị thấy cái đó rồi chứ không? Người ta đẩy một đống những cái ly nước, giống như những cái ly uống rượu này, xong ta đổ nước mà khác nhau, những cái mực nước nó khác nhau, xong ta nhúng tay vào nước, xong ta lấy ngón tay ta chà 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 trên cái miệng, cái nó phát ra âm thanh. Quý vị thấy cái đó không? Không thấy thì vậy coi lại chứ, cái đó nó thấy mà ai người ta cũng biết những chuyện đó. Khi mà người ta làm cái rung động của nó thì nó phát ra cái tần số, mà cái ly nước đó nó sẽ rung động cái tần số, nó phát ra cái âm thanh đó. Mà cái âm thanh nó lớn quý vị, âm thanh đó thì nhiều khi quý vị nhìn quý vị không hiểu như vậy, chứ cái âm thanh tức là cái tần số của mình mà hợp với lại cái đó thì cái đó nó rung động ra. Và cái nguyên tắc của cái người Tây Tạng đó, tức là người ta dùng những cái chuông như vậy, người ta tạo ra một cái âm thanh đúng cái tần số của cái chakra, tức là của cái luân xa của mình, người ta thì nó gọi là hỏa hầu. Khi mở được cái đó ra thì cái bệnh nó hết. Bây giờ quý vị nghe mình đánh chuông thường, cái này nó dùng đánh chuông thường được, đánh chuông thường này nó cũng giống như thường phải không, giống như cái chuông thường phải không. Bây giờ mình không đánh chuông mà cho nó kêu, quý vị nghe. Quý vị có nghe nó kêu cái âm thanh này của nó, cái việc này là cái việc âm cốc. Quý vị mà nghe cái này á, mà nghe một thời gian lâu á là quý vị mất đi cầu, vì cái này nó mở cái huyệt ở dưới, nó mở cái chakra ở dưới đó. Thầy giáo tùy thôi, cái này mình biểu diễn thôi chứ không có đâu, dễ lắm, mấy người bị bón đó, người ta làm vậy. Thành ra cái âm thanh ở trong này quý vị thấy ở trên Phật nói như vậy, ở trong kinh Phật nói như vậy, tức là 100,000 thứ nhạc của trời không đánh mà kêu là như vậy. Thành ra quý vị thấy cái âm thanh á, mình nói tại sao diệu âm Bồ Tát là như vậy. Nếu mà ngài có hiểu được cái âm thanh của người ta nói cái gì là Phật này người ta hiểu được, hoặc người ta thông cảm liền, tức là ngài Bồ Tát này người ta thông cảm liền. Tôi nói là bởi vì phần dưới này quý vị sẽ thấy, ủa tại sao cái ông Bồ Tát này không giống hệ cái Bồ Tát có chưa. Bây giờ tới phần Bồ Tát Hoa Đức. Lúc đó Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng, quý vị thấy tự dưng ở đây là có Bồ Tát Hoa Đức. Bồ Tát Hoa Đức là ai quý vị biết không? Quý vị tụng kinh Pháp Hoa rồi phải không? Nếu tụng hết rồi thì quý vị phải biết. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm đây trồng căn lành gì, tu công đức gì mà có thần lực như thế? Nó rất là hay, bởi vì Bồ Tát Hoa Đức này tức là ông Diệu Trang Nghiêm Vương. Diệu Trang Nghiêm Vương tức là cái ông bố của Dược Vương Thượng Thừa. Quý vị nhớ thì rồi mình học Dược Vương Bồ Tát bản sự phải không? Thì cái ông Dược Vương Bồ Tát đó, với lại ông Dược Thượng Bồ Tát là hai anh em mà chuyên môn hứa là khi nào mà tu đấy thì tu chung với nhau. Mà trong cái phẩm thứ 27 á, một hồi mình sẽ học tới á, là sẽ có cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự thì Diệu Trang Nghiêm Vương tức là cái ông vua Diệu Trang Nghiêm, ông có hai người con, tức là ông làm vua tên là Tịnh Đức, ông sinh ra hai người con là Tịnh Nhãn với Tịnh Tạng. Tịnh Nhãn Tịnh Tạng như tôn thành ra thành Dược Vương Dược Thượng. Thành ra cái ông Diệu Trang Nghiêm Vương đó tức là cái Bồ Tát Hoa Đức này. Thành ra quý vị thấy ở đây đã có Bồ Tát Hoa Đức, mà ở trên này là cũng có Bồ Tát Diệu Trang Nghiêm nữa, tức là các ngài Bồ Tát nó đi tới đi lui hoài, chứ không phải là chỉ ở một chỗ hoài. Thì ra lúc đời này làm như thế này, đời khác làm như thế khác, giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mình nói phải không? Ngài là Phật rồi, Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật, mà bây giờ ngài là Bồ Tát Văn Thù. Thì ra cái đó nó không có khác nhau, mình phải hiểu như vậy. Bồ Tát Hoa Đức như vậy, bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm đây trồng căn lành gì, tu có mức gì mà có thần lực như thế? Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức rằng, về đời quá khứ có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương, ứng cúng chánh đẳng chính giác, cõi nước tên là Biển Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm ở cõi đó 12,000 năm dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc để cúng dường Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, và dâng lên 84,000 cái bát bằng thất bảo, vì nhân duyên ấy được quả báu. Quý vị thấy cái bát đó là cái nó giống như vậy, chứ phải là cái bát tức là mình nói là cái gì, nhưng mà bằng thất bảo. Bây giờ quý vị mới hiểu tại sao cái chuông này á, thì quý vị đánh mà nó tự kêu, cái chuông này đánh không bao giờ nó tự kêu. Quý vị thử ra nó không bao giờ tự kêu, bởi vì làm sao? Bởi vì cái bát này nó bằng thất bảo, cái chuông này á, nó có 7 thứ kim loại trong nó, tức là ngoài cái đồng này nó còn bạc, còn vàng, còn thủy ngân, thiếc, chì trong đó. Thành ra nó đủ 7 thứ kim loại khác nhau đó. Quý vị thấy nó khác, nó không phải là đồng không. Thành ra nó mới rung được như vậy. Chứ nếu cái chuông này á, quý vị đánh nó rung ở ngoài, nhưng mà quý vị làm cho nó tự rung, nó không tự rung được. Ông Hoa Đức, ý với ý ông thế nào? Bồ Tát Diệu Âm ở chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, khi ấy dùng các thứ kỹ nhạc và bát báu dâng lên cúng dường, đâu phải ai xa lạ, chính này là Đại Bồ Tát Diệu Âm. Ông Hoa Đức, Bồ Tát Diệu Âm đã từng thân cận cúng dường vô lượng chư Phật, trồng các cổ đức từ lâu, lại gặp hằng hà sa 100,000 muôn ức na do khai chư Phật. Ông Hoa Đức, ông chỉ thấy thân hình Bồ Tát tiểu âm ở cõi này, mà Bồ Tát ấy vì chúng sinh nên hiện ra bao nhiêu thân hình ở khắp nơi để nói kinh điển hoặc hiện làm thân. Tức là ngài nói rõ ràng ở đây này, bây giờ kia này, ông Hoa Đức này, ông Bồ Tát này, ông nên thấy là cái ngài Bồ Tát này như vậy, nhưng mà các ngài này hiện thân ra này, bây giờ ngài sẽ nói 28 cái hiệu ứng thân của ngài Bồ Tát tiểu âm, quý vị sẽ thấy nó giống hệt như là Quan Thế Âm. Hoặc hiện là thân Phạm Vương, hoặc hiện là tức là một, hoặc hiện là thân Vua Đế Thích, hoặc hiện là thân Trời Tự Tại, hoặc hiện là thân Trời Đại Tự Tại, hoặc hiện là thân Thiên Đại Tướng Quân. Quý vị nhớ giống như trong kinh Phổ Môn phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm. Hoặc hiện là thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện là thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện là thân Các Tỉnh Vương, hoặc hiện là thân Trưởng Giả, hoặc hiện là thân Cư Sĩ, hoặc hiện làm thân Tẩy Quan, hoặc hiện làm thân Bà La Môn, hoặc hiện làm thân Tỷ Khưu Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, hoặc hiện làm thân phụ nữ của Trưởng Giả Cư Sĩ, hoặc hiện làm thân phụ nữ của Tẩy Quan, hoặc hiện làm thân phụ nữ của Hàng Bà La Môn, hoặc hiện làm thân Đồng Nam Đồng Nữ, hoặc hiện làm thân Trời Đồng Giả Xoa Cản Thát Bà A Tu La Ca Lu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân. Mấy cái này mình biết hết rồi ha, tức là nó giống hệt như là phần của Sát Quan Thế Âm vậy. Có khi ở trong các địa ngục ngạ quỷ súc sanh và những nơi hiểm nạn, ngài đều hiện thân cứu giúp, tức là cũng giống hệt như Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị nhớ gặp nạn quỷ cá rồng gì đó, ngài đều hiện thân cứu giúp cho trí hiện làm thân con gái ở nơi hậu cung nhà vua mà nói kinh này. Ông Hoa Đức, đại Bồ Tát Diệu Âm là người hay cứu giúp các chúng sinh ở cõi Sa Bà. Bồ Tát Diệu Âm vì chúng sinh ở cõi Sa Bà này mà biến hóa hiện ra các thứ thân hình nói kinh điển này. Đối với thần thông trí huệ biến hóa của ngài không hề tôn giảm, vì Bồ Tát ấy dùng bao nhiêu trí tuệ sáng soi cõi Sa Bà khiến cho hết thảy chúng sinh đều được thành biết ở trong hằng xa thế giới khắp mười phương cũng là như thế. Bây giờ thêm nữa, tức là 28 kia hóa thân rồi ha. Thêm cái hiện làm thân phụ nữ hồi nãy đó là 29 hóa thân. Nếu phải nên dùng làm thân hình thanh văn được độ người, ngài liền hiện thân hình thanh văn, mà vì đó nói pháp, tức là 30. Nên dùng thân hình Bích Chi Phật độ được ấy, liền hiện thân hình Bích Chi Phật, mà vì đó nói pháp, 31. Người nên dùng thân hình Bồ Tát mà độ được ấy, liền hiện thân hình Bồ Tát, mà vì đó nói pháp, 32. Người nên dùng thân hình Phật độ được ấy, liền hiện thân hình Phật, mà vì đó nói pháp, 33. Ứng thân giống hết ngày Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị thấy không? Tức là tất cả những cái ngày Bồ Tát này, đại Bồ Tát này đều có cái phổ hiện sắc thân tâm muội. Thành ra quý vị thấy hỏi tại sao một phổ môn phẩm, quý vị nhớ phổ môn tức là cái cửa mà đi cùng khắp đấy, không phải như vậy. Phổ môn tức là cái cửa mà đi vào tất cả, tức là hiện ra cái gì hiện ra được cái đó, quý vị hiểu ý nghĩa đó. Dị trí nên dùng tướng diệt độ, mà độ được ấy liền thị ra hiện diệt độ, tức là nếu mà cần chết để mà hóa độ cho người ta thì ngày cũng chết luôn. Ông Hoa Đức, đại Bồ Tát Diệu Âm thành tựu sức đại thần thông trí tuệ về đó như thế. Quý vị thấy rõ rệt mà cái này, ông Bồ Tát Diệu Âm này với lại ông Bồ Tát Quán Thế Âm là hai người giống hệt như nhau. Bây giờ Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm đây trồng sâu căn lành. Bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát ấy trụ vào tam muội nào mà có thể biến hóa hiện thân hình độ thoát cho chúng sinh ở khắp nơi như thế? Tức là ngài có cái tam muội gì mà người hiện như vậy? Ở trên nói 16 tam muội và thêm vô số tam muội nữa phải không? Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức rằng: Này thiện nam tử, tam muội đó là hiện nhất thiết sắc thân, chúng hệt vậy thôi. Tức là phổ hiện sắc thân. Quý vị thấy cũng giống hệt như là ngày Trường Vương, cũng giống hệt như là ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thì tới mình học, hay làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh như thế. Khi Phật nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm, các Bồ Tát đi cùng với Bồ Tát Diệu Âm 84,000 người đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, tức là các người mà đi theo cái ngày Bồ Tát Diệu Âm này cũng được cái phổ hiện sắc thân tam muội luôn, quý vị, tức là cũng thành đại Bồ Tát luôn. Vô lượng Bồ Tát ở cõi Sa Bà này cũng được phát tam muội và môn Đà La Ni đó. Tức là các người mà ở cõi Sa Bà này cũng được cái hiện phổ hiện sắc sắc thân tam muội. Bởi vì sao? Bởi vì họ hiểu được cái Phật tính, quý vị. Nếu mà hiểu được cái Phật tính rồi thì mình với chúng sinh nó không khác rồi. Vô duyên từ là như vậy. Tức là mình với chúng sinh nó không khác. Nếu mà mình thấy mình còn khác chúng sinh, chúng mình còn có cái gì mình đòi hỏi được, mình xin xèo xò được, mà chúng sinh nó không có được hoặc gì đó, là mình khác, là mình chưa có đạt được cái tam muội này. Bây giờ đại Bồ Tát Diệu Âm cúng giảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Đức Phật Đa Bảo rồi trở về nước mình. Các nước ngài đi qua 6 địa đều rung động, mưa xuống hoa sen báu làm thành trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, giống như hồi nãy phải không? Đi tới thì vậy, đi lui cũng vậy. Khi đã về đến nước của mình cùng với 84,000 vị Bồ Tát vây quanh đi đến chốn Đức Phật Tịnh Hoa Tứ Vương Trí mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi đến cõi Sa Bà làm nhiều lợi ích cho chúng sinh, được yết kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và yết kiến tháp Đức Phật Đa Bảo lễ bái cúng dường, lại được gặp Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử và Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Chiến Lực, tức là ngày thường tinh tấn, cái tên nó khác. Thì quý vị thấy nhiều khi mình đọc vô cái mình thấy mình tưởng là cái gì khác rồi. Đắc Cần Tinh Chiến Lực cũng giống như quý vị Hôm trước quý vị đọc ở trong cái kinh A Di Đà, nhưng quý vị thấy gì? Cảm đã hao đầy Bồ Tát, thường tinh tấn Bồ Tát. Quý vị nhớ cái đó, quý vị tụng kinh A Di Đà phục lòng thôi. Cảm đã hao đầy Bồ Tát, thường tinh tấn Bồ Tát. Quý vị hỏi, cảm đã hao đầy Bồ Tát là ông nào? Là ông Bồ Tát mà quý vị học ở trong kinh này nè, thường bất khu tức. Bất khu tức tức là không nguyên thờ. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi. Cảm đã hao đầy Bồ Tát là bất khu tức. Nhưng mà lúc mà người ta nói bất khu tức thì mình biết nó ở trong kinh Pháp Hoa. Còn người ta nói cảm đã hao đầy Bồ Tát thì mình nói như là trong kinh A Di Đà. Chứ mình không biết là hai ông là một thứ hết. Ông thì lúc tên Tây, ông lúc tên Việt, vậy thôi. Bồ Tát Dưỡng Thí cũng lại làm cho 84,000 vị Bồ Tát được hiện nhất thiết sắc trong tam buổi. Giống hệ như trên. Khi Phật nói phẩm diệu âm Bồ Tát lai vãng tức là đi tới, đi lui, thì có 42,000 vị thiên tử được vô sinh pháp nhẫn, Bồ Tát Hoa Đức chứng được pháp Hoa Tam Muội. Hết. Mình chắp tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.